ngựa hoang, nào dẫm nát tơi bời đồng cỏ, nào xanh ngát lưng trời. Ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông, vì trên lưng cao quăng những vết roi vẫn.
Quỳnh Lan xin mến chào tất cả các bạn. Quỳnh Lan xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức tiểu thuyết Ngựa Chứng Trong Sân Trường của nhà văn Duyên Anh. Người tùy phái già hỏi tôi: "Thầy bị đuổi xuống đây à?" Tôi lắc đầu: "Không, tôi đã chọn cái trường này." Người tùy phái tỏ vẻ ái ngại. Ông ta nhìn tôi, muốn nói chuyện gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng, ông ta rót nước mời tôi uống và để tôi ngồi một mình chờ ông hiệu trưởng. Qua khung cửa văn phòng, tôi có thể ngó ra sân trường. Vài cậu học trò miệng ngậm thuốc lá lẩn thững bước dưới nắng lửa, cỏ sân khô cháy, tóc họ chắc cũng bị khô cháy, và tôi biết đây là những cậu học trò bỏ ngang giờ học. Tôi mới rời trường cao đẳng sư phạm, tuổi nghề vừa ăn thôi nuôi. Năm ngoái tôi dạy ở một tỉnh miền đông, dân chúng sống bằng nghề chài lưới. Học trò của tôi phần đông con nhà nghèo nên rất chăm chỉ. Khi người ta mơ ước thoát khỏi cuộc đời cùng cực, người ta thường gắng sức phấn đấu, và cuộc phấn đấu làm người ta say mê. Những cậu học trò của tôi không chịu chấp nhận số phận hẩm hiu của phụ huynh họ. Qua vài lần tâm sự, tôi hiểu họ muốn cái bãi biển của họ sẽ có nhiều tàu đánh cá thay cho những chiếc ghe chài nhỏ bé dễ bị sóng gió vùi dập ngoài khơi, và chính họ sẽ lái những chiếc tàu đánh cá tối tân, sẽ biến tỉnh lỵ buồn hiu hắt của họ thành nơi trù phú. Như thế chỉ còn cách duy nhất là đầu tư tuổi trẻ của mình vào sự học. Tôi yêu những người học trò ấy. Để khích lệ họ, tôi thích kể về tôi, một kẻ thân lập thân. Tôi đã phải ngồi bán báo suốt 7 năm trung học. Những người lơ bến xe đò lục tỉnh đều quen mặt tôi. 5 giờ sáng, tôi đạp xe chở chồng báo đến bến xe. 6 giờ, tôi tới bãi tập võ. Hồi đó, sinh hoạt dễ dàng, mỗi ngày bán báo 1 giờ là dư tiền trả cơm trọ, sắm sửa quần áo, sách vở. Tôi dành dụm tiền đúng mua được một cây vĩ cầm. Tôi nhớ đã ôm cây vĩ cầm về nhà trọ hôm tôi đọc thấy tên mình trúng tuyển vào Đại học Sư phạm bang Hán Việt. Lên đại học có học bổng, tôi chấm dứt nghề bán báo. Chỉ cần kiếm một chỗ kèm trẻ lấy tiền tiêu vặt. Tôi ghi tên học thêm ở Đại học Văn Khoa. Ngày sung sướng nhất đời tôi, ngày mà tôi cho rằng đã thực hiện được lời hứa với cha tôi, là ngày đầu lên ngồi trong giảng đường đại học. Thổi sinh tiền đã một lần. Lần ấy tôi còn bé lắm, cha tôi dẫn tôi qua khu đại học Hà Nội. Ông chỉ tay vô đất thiên đối với thằng nhóc con, giọng ông run run: "Bố ước ao lớn lên con sẽ học ở trường này." Bây giờ tôi không hiểu tại sao cha tôi xúc động. Mãi bây giờ tôi mới hiểu. Vì nhà tôi nghèo cha tôi đã rướng với trái hạnh phúc quá cao tầm tay của ông. Trái hạnh phúc đã nằm gọn giữa bàn tay tôi. Nếu cha tôi chưa mất, tôi sẽ bắt ông dẫn tôi đến trường văn khoa Sài Gòn, nắm chặt tay cha tôi để ông bớt xúc động và thưa với ông: con đã học ở trường này. Tôi muốn sống lại đoạn đầu đời mà không được. Ngồi trong giảng đường đại học, lẩm nhẩm bài "Tôi đi học" của Thanh Tịnh, tôi đã khóc. Dưới đất lạnh, cha tôi không thể ngờ một đứa trẻ nhà nghèo đã leo lên nổi cái bậc thang mơ ước của cha nó. Kết luận những mẩu chuyện về tôi luôn luôn là có nhiều châu trí trên cuộc đời. Học trò của tôi thương tôi hơn và tin tưởng một mai họ sẽ lái những chiếc tàu đánh cá có gắn radar. Tôi cũng tưởng sẽ dạy ở đây mãi mãi. Dù được thuyên chuyển về Sài Gòn, tôi vẫn tình nguyện gắn bó đời mình với đời những người học trò miền biển nghèo nàn này, vì tôi thích. Vài chục năm sau, một trong những người học trò của tôi sẽ tạo nên sự nghiệp vẻ vang, sẽ về thăm trường cũ, anh ta sẽ bắt chước ông Cạc Nô. Thưa thầy, con là X đây, thầy còn nhớ con không? Nhưng tôi phải dời tỉnh lỵ miền Đông vì một tai nạn nghề nghiệp. Đầu niên học năm nay, tôi được Bộ Giáo dục chỉ định làm chánh chủ khảo kỳ thi vào đệ thất. Lấy lý do tôi vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, vừa có cử nhân văn chương giáo khoa. Tôi chưa nhiều tuổi nghề so với ông hiệu trưởng và các đồng nghiệp khác, song tôi có nhiều bằng cấp hơn họ. Bằng cấp nhiều không có nghĩa là kiến thức uyên bác. Nghề sư phạm đòi hỏi kinh nghiệm. Nhưng ở Việt Nam, mọi lĩnh vực người ta vẫn đánh giá cái giá trị tài năng qua bằng cấp. Do đó, đã xảy ra cái nạn kiêu căng khoa bảng. Và người ta cứ lầm tưởng khoa bảng là trí thức. Cho nên muốn được xưng tụng là trí thức, cần học hành như loài vẹt đã đỗ đạt nhiều bằng cấp. Bằng cấp cao đứng trên, bằng cấp thấp đứng dưới, bất chấp tuổi tác, kinh nghiệm, nghề nghiệp và cuộc đời. Trước ngày thi một tuần, ông hiệu trưởng mời tôi ăn cơm. Ông trao cho tôi danh sách 30 thí sinh, yêu cầu làm ngơ để họ trúng tuyển. Tôi bảo ông chờ tôi suy nghĩ. Ông quả quyết 30 thí sinh này toàn nhà nghèo, đáng nâng đỡ. Tôi về hỏi thăm vài phụ huynh học sinh đáng tin cậy. Họ nói khác ông hiệu trưởng. Nghĩa là 30 thí sinh mà ông hiệu trưởng muốn ban ân huệ toàn là con các thương gia giàu có trong thị xã. Tôi nghĩ ngay đến tôi, đứa trẻ con nhà nghèo. Ngày xưa đã học mòn người suốt 3 tháng hè, đã vất vả quật ngã mấy chục đối thủ mới được vào đệ thất trường công học miễn phí 7 năm. Nếu bị quật ngã, tôi không thể có ngày này. Tôi phải cẩn trọng cái chức vụ của mình. Tôi đã làm việc trong phòng chánh chủ khảo mấy ngày đêm, nhờ tùy phái mua cơm ăn tại chỗ, coi lại mấy trăm bài thi. 30 thí sinh của ông hiệu trưởng gửi gắm bị loại vì bài thi của họ không có xứng đáng, dù những bài thi này được cho điểm thật cao. Tôi phàn nàn các giáo sư chấm thi. Ông hiệu trưởng bảo tôi nên biết điều. Ông ta dọa tôi rằng sau kỳ thi vào đệ thất, tôi chỉ là giáo sư dưới quyền ông ta. Ngày tuyên bố kết quả, ông hiệu trưởng giận dữ. Ông đã sống mất áp phe bạc triệu. Ông để tâm thù tôi. Ông ta đã vận động với bộ đổi tôi đi nơi khác. Tôi thừa biết ông đã báo cáo về tôi nhơ nhuốc lắm. Bộ gọi tôi về. Tôi trình bày sự thật. Rất tiếc, sự thật không mang lợi lộc cho cấp trên. Mặc dù hội phụ huynh học sinh đã can thiệp để giữ tôi lại, bộ vẫn muốn rời tỉnh. Muốn tôi rời khỏi tỉnh lỵ miền Đông. Bộ còn ưu đãi tôi bằng cách thay vì tống tôi lên cao nguyên, lại để cho tôi chọn 3 trường ở miền Tây. Và tôi đã chọn tỉnh miền Tây xa nhất. Tách nước trên bàn, ông hiệu trưởng đã nguội ngắt. Người tùy phái già bước vào. Thầy dùng nước đi. Tôi cảm ơn ông ta và hỏi. Thường thường buổi chiều, ông hiệu trưởng có đến văn phòng không? Ông làm việc đúng giờ giấc. Tại sao chiều nay chắc ông bận họp bên ty tiểu học? Thầy xuống được mấy bữa rồi? Một. Vậy gấp chi? Nghỉ cho khỏe đã. Tôi muốn dạy ngay. Thầy sẽ mệt à. Tôi không hiểu ý cái tiếng mệt mà ông tùy phái già đã nói. Bởi nói xong câu thầy sẽ mệt à, ông lại nhìn tôi tỏ vẻ ái ngại. Thầy biểu thầy chọn cái trường này à? À phải. Không hề bị đổi chứ? Không. Ông tùy phái già hơi tò mò, dường như ông có cảm tình với tôi. Nói thiệt, tôi á mà là thầy hả, tôi không thèm chọn cái trường này. Tôi mần ở đây lâu rồi, chưa hề thấy học trò hư đốn như bây giờ. Tụi nó hả là giặc. Mấy ông thầy trước á bị bọn nó phá quá, dạy hết nổi, phải cậy cục xin đổi hết trơn. Ông ta rụt rè. Nè thầy. Tôi mỉm cười. Ông muốn dạy tôi vài kinh nghiệm chăng? Ông tùy phái lễ độ. Ơi đâu dám. Có điều thầy chớ có nặng lời với bọn nó. Cái bọn đệ nhị B2 nhiều thằng giao búa. Ông ta bỏ ngang chuyện bọn đệ nhị B2, hỏi tôi, thầy trọ ở đâu? Tôi đáp, hiện tôi đang thuê khách sạn. Tôi sẽ kiếm một căn gác nhỏ gần trường. Vừa lúc đó, có tiếng bánh xe hơi lăn trên lớp đá sỏi trước cửa văn phòng. Ông tùy phái vui mừng báo tin. Ông tới đó. Và ông kiếm thêm cái tách châm nước rồi bỏ ra ngoài. Ông hiệu trưởng bước vào. Tôi đứng dậy chào. Ông bắt tay tôi và mời tôi ngồi. Hy vọng đây không phải là giáo sư mới. Ông mỉm cười sau câu nói mở đầu, nên tôi biết ông thích khôi hài. Ông hiệu trưởng ta thất vọng rồi. Ông nhún vai. Giáo sư mới à? Người ta cứ gửi cho tôi những ông thầy trẻ măng, rồi những ông thầy trẻ măng cứ bắt tội tôi phải ký đơn chấp thuận để cho ông ta bỏ rơi tôi. Ký và phê thật là xấu, để mà bộ có lý do bê mấy ông đấy đi. Tôi nói, Chắc tôi không có van nại ông hiệu trưởng báo cáo xấu để bỏ rơi ông đâu. Ông hiệu trưởng trạc ngoài 40, nhờ mái tóc ông ngả màu muối tiêu thành thử, trông phớt gương mặt ông, lần đầu có thể nghĩ ông đã trên 50. Ông còn trẻ và ông vui tính. Ông chìa tay, bắt tay tôi. Hứa nha. Dạ. Tôi trình sự vụ lệnh. Đọc tên tôi, ông đứng dậy, chìa tay lần nữa, nắm chặt tay tôi, lắc lia liệt. Tòa hả? Định. Trần Minh Định. Trời, mòa phục tòa lắm nha. Thế giới trẻ cần cái nhiều thằng quân tử tàu như tòa. Cái vụ của tòa đó, bộ bàn cãi kịch liệt. Họ đau xót hạ tòa bởi sự xích mích giữa hai thế hệ giáo già với giáo trẻ. Mà mòa về phía tòa, giáo dục không thể là chỗ ăn bẩn. Tôi ngạc nhiên, một chút kiêu hãnh nhẹ. Tôi không ngờ vụ chống đối ông hiệu trưởng miền Đông lại gây sôi nổi thế. Sôi nổi âm thầm, miễn có người hiểu tôi làm phản, chỉ cần vậy là đủ để tôi tin tưởng và kiêu hãnh nghề dạy học của tôi. Ông làm tôi đỏ mặt. Mòa ca ngợi tòa, mai này á tòa sẽ ngồi cái chỗ của tổng trưởng giáo dục. Ông hiệu trưởng đã buông tay tôi. Ông cầm gói thuốc mời tôi. Tôi từ chối. Không có đúng gu của tòa hả? À, thưa ông, tôi không biết hút thuốc. Rượu? Không. Xì phé? Chắn cả? À, cũng không. Tòa là moa sững sờ đấy. Ông hiệu trưởng coi tôi như một người bạn quen biết đã lâu. Như vậy, tôi tin rằng ít nhất tôi cũng dạy ở đây đúng 2 năm. Rồi đi đâu sẽ tính sau. Tòa muốn nghỉ dưỡng sức ít ngày không? À không. Vậy sáng mai bắt đầu. Thứ ba đó. Vâng, sáng mai mòa sẽ đích thân giới thiệu tòa với học trò. À, cảm ơn ông hiệu trưởng. Nè, tối nay mòa mời tòa dùng cơm. Kêu mòa bằng anh đi, cho nó thân mật. Dạ, cảm ơn anh. Bỗng ông hiệu trưởng nhìn tôi không nói, ánh mắt đăm chiêu lạ lùng. Tôi ném viên đá nhỏ xuống cái giếng đăm chiêu của ông. À, lớp đệ nhị B2 có nhiều cậu giao búa. Ngày mai tôi muốn dạy lớp đó trước. Ông hiệu trưởng cắn môi. Giây lát, ông bật quay diêm, mồi thuốc lá đã rút sẵn. À, tòa còn trẻ quá. Mòa sợ. Anh sợ gì? Sợ tòa lại bắt mòa không chấp nhận cho tòa dạy ở đây. Tôi không muốn học đòi những ông khí phách sẵn. Hễ ai mà chê mình trẻ là đọc vanh vách một đoạn lơ xì. Tôi không thể hạ gục nổi ai, nhưng mà tôi đủ kiên nhẫn chịu đựng bất cứ nghịch cảnh nào. Anh đã biết mà, tôi làm thầy giáo và tôi chọn nghề dạy học vì yêu mến nghề dạy học. Ông hiệu trưởng xua tay. Ê, ta đừng có hiểu lầm moa. Tôi nói, người trị được ngựa chứng là người phải bị ngựa chứng quật ngã nhiều lần. Mới bị quật ngã có một lần đã tởm thì không có đời nào mà làm nghề trị ngựa chứng được. Ông hiệu trưởng đưa tay xoa cằm râu tua tủa. Vậy tôi bị ngựa chứng nó đá lần nào chưa? Tôi đáp, Chưa, còn chưa cởi. Vậy thì sửa soạn mà nhảy lên lưng ngựa, chúc toa may mắn. Trước khi cởi ngựa, nhớ tối nay dùng cơm với vợ chồng Hoa. À mà toa ở đâu? À, khách sạn Thanh Bình. Hoa sẽ đến đón toa. Nhớ nhà định. Tôi dời văn phòng ông hiệu trưởng sau khi đã thanh toán xong một thủ tục hành chánh. Tôi không ngờ thủ tục được thanh toán nhanh chóng và nồng nhiệt thế. Vừa ra khỏi cổng trường thì cảnh ra chơi đã đổ. Tôi ngoái lại nhìn, cảnh tượng y hệt cảnh tượng ngôi trường ở miền Đông. Tôi bắt đầu nghĩ về những thằng giao búa của lớp đệ nhị B2, nghĩ về những con ngựa trứng trong sân trường. Yên chí, ngày mai chúng mình sẽ được gặp nhau.